This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ ngay sau đây, Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì Bảo xin gửi lời chào buổi sáng đến anh Tiến Dũng, và không biết là hôm nay thứ hai đầu tuần thì anh Tiến Dũng có khỏe không? Tuần vừa qua thì anh đã làm gì? Có vui không thưa anh?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 và chào anh Bảo. Vâng, cảm ơn Bảo. Thường thường weekend thì lúc nào cũng được thoải mái nghỉ ngơi, đặc biệt là trời lại mát, rồi mình có thể thể dục thể thao khỏe hơn nữa, Bảo.
Dạ vâng, thì cuối tuần thì mình là ngày là anh Tiến Dũng được ốp hai ngày cuối tuần, cho nên là đã spend time hết rồi phải không anh?
Dạ vâng, đúng là như vậy đó Bảo. Bảo cuối tuần vui vẻ hả?
Dạ thưa anh, thì cuối tuần rồi thì cũng khỏe, cho dù là trời có mưa nhưng mà vẫn thấy vui. Ok, và ngay sau đây thì Bảo xin được mời anh Tiến Dũng với bản tin thị trường chứng khoán đầu tiên.
Vâng, cảm ơn Bảo. Và cái thú vị buổi sáng ngày hôm nay phải nói là thị trường chứng khoán rất là đẹp, những con số màu xanh bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt về Dow Jones thì đã tăng đến 101 điểm, con số hiện tại là 17.764 điểm. Và Nasdaq thì lên 36 điểm, và con số hiện tại bây giờ là 5.090 điểm. S&P 500 thì lên được 12 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.091 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.18%, dầu thô thì giảm 19%, 24%, hiện tại bây giờ là khoảng giảm 22 xu. Một thùng dầu thô là 46-48 xu, và 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 10 xu. Vàng thì giảm 65%, tương đương với khoảng 8 đồng rưỡi, đã đi xuống 8 đồng rưỡi, hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.133 đồng 90 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là khoảng 3.97%, tuần rồi cao nhất là 3.82%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.88%, tuần rồi cao nhất là 2.85%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.330 đồng và bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 33.670.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.730.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến cái kinh tế của Hoa Kỳ. Và kinh tế này nó có một cái sự gọi là nó crooked, nó hơi chéo cả ngõ một chút xíu. Theo như Bộ Thương mại đưa ra thì con số mà mượn tiền của các doanh nhân hay là những cái business nho nhỏ đó đã tăng lên, thấy rõ ràng tăng lên thì khi người ta bắt đầu chuẩn bị cho những cái ngày lễ lớn sắp tới đây. Thì mình biết rằng đó là cái số đầu tư, thường chúng ta phải inventory, tức là chúng ta phải lưu trữ những hàng hóa để cho hầu không có bị thiếu hụt, đặc biệt vào những ngày lễ lớn như là Thanksgiving, Christmas, rồi New Year nữa. Và tất cả hầu như các business nho nhỏ đang bắt đầu mượn tiền để mà đầu tư, hầu cho đánh lớn vào những mùa lễ tới đây. Trong khi đó thì cái số người chi tiêu đó thì nó cũng tăng lên, nhưng mà nó tăng lên một cách khiêm nhường. Nhưng mà biết rằng khi mà những cái người mà thường đi mua sắm đó, đặc biệt các bà cũng như các ông, thì lại bắt đầu lựa chọn những cái mặt hàng mà cần phải mua. Cái điều này thật sự ra kinh tế, những người nào làm kinh tế về buôn bán họ không thích, họ chỉ muốn chúng ta phải mua nhiều vào. Ví dụ cái iPhone 5 rồi thì iPhone 6 ra phải đổi ngay. Nhưng mà bây giờ thì lại khác, người Hoa Kỳ có một cái sự nhìn chín chắn một chút xíu, tức là họ thích mua những gì mà họ cần mua những gì. Thì tức là họ cảm thấy một cái sự tiêu xài của họ có một cái sự suy nghĩ rõ ràng. Theo cái con số mà đưa ra đó thì các ngành như là công nghiệp về giao thông vận tải, rồi những cái kho bãi, rồi những cái xây dựng, rồi những cái nhà ở, rồi thực phẩm, rồi y tế, ngay cả bất động sản nữa, thì đa số những cái doanh nghiệp bắt đầu vay vốn, đặc biệt là những cái lĩnh vực như là ví dụ mới nói giao thông, rồi xây dựng nhà cửa ở, rồi thực phẩm y tế vân, tất cả đều bắt đầu đầu tư vào do những cái ngày lễ lớn sắp tới đây. Và cái theo con số đưa ra thì đúng ra cái GDP của Hoa Kỳ phải tăng lên, tức là cái về cái cross domestic product, tức là về tổng sản phẩm nội địa. Nhưng mà cái con số này nó tăng lên không có được gọi là hấp dẫn như lắm, nó vẫn còn cool, tức là vẫn còn rất là lạnh lẽo, tức là chỉ có 1.5% mà thôi. Và một bản tin nữa thì quý vị nào mà thường ưa chuộng hoặc là con cái của mình cái Chipotle, thì chúng ta cẩn thận cái nhà hàng mà dãy thức ăn nhanh này đó, thì cái thứ 6, thứ 7 vừa rồi đó thì nó đã bị E. coli infection, tức là cái lương thực của họ, vì họ có những cái miếng salad tươi tươi đó, thì chúng ta phải cẩn thận vì bị nhiễm E. coli, và có khoảng ít nhất là 22 người đã bị bệnh, đặc biệt là những cái tiểu bang như là Oregon cũng như là Washington. Tiểu bang Washington thì chúng ta biết rõ bên Seattle, cho là Washington DC là không phải tiểu bang, cái thưa vị, Oregon, Washington, thì hai cái tiểu bang này đã bị hơn 22 người đã bị nhiễm cái con vi khuẩn E. coli và đã nhập viện. Vậy thì quý vị nào mà ưa chuộng cái Chick-fil-A thì chúng ta phải tạm ngưng một thời gian đi, để nó qua cái thời kỳ này rồi giờ chúng ta hãy ăn trở lại. Một bản tin không được vui lắm cho cái công ty điện thoại Spring. Chúng ta biết Spring là một cái công ty mà trước đây đứng ngang hàng với lại T-Mobile, nhưng mà giờ ngược lại nó đi xuống khỏi T-Mobile, đứng đầu bây giờ AT&T, kế đến Verizon, rồi đến T-Mobile và đến Spring, tức là bốn cái hãng điện thoại lớn là Spring là đứng hàng chót. Nhưng mà qua một cái thời gian vừa qua đó, khi mà cái những cái gọi là cái reputation, tức là về cái sự gọi là cái tiếng tăm của cái hãng Spring nó bị rớt như vậy đó, thì họ đã bị lỗ. Họ lỗ đến cái quý 2 vừa rồi thôi, họ đã lỗ đến 20 triệu Mỹ Kim. Cái công ty này hỏi là nhỏ thưa vị, khoảng 31.000 nhân viên mà mỗi năm như vậy, họ chi ra ít nhất at least là 26 tỷ để vận hành một cái công ty lớn như vậy. Nhưng mà vì cái con số không được như mong đợi mà thậm chí còn bị lỗ nữa, thì đây là một cái sự rất là gọi là một cái tiếng chuông báo động cho một cái doanh nghiệp hay là một cái tập đoàn. Quý vị nhớ, cứ để dùng người ta nói, ví dụ như một cái công ty nào đó, họ đã đưa ra một cái chỉ tiêu, tức là cái goal của họ đó là cái tổng doanh thu và thậm chí cái tiền lời đó. Thí dụ như thế này, chúng tôi có một cái tiệm nail đi, họ nói là một năm đó, chúng tôi phải lời ít nhất phải là 100.000, thí dụ như vậy. Nhưng mà cái năm đó họ chỉ lời có 80.000 thôi, là bắt đầu họ nghĩ rằng chúng tôi phải làm cách nào cắt giảm nhân viên, cắt giảm tiêu xài để cho được cái chỉ tiêu là 100.000 mới được. Là họ đã cắt giảm rồi, tức là lời không đúng cái số mà họ đưa ra đó, là họ đã cắt giảm rồi. Trong khi đó, công ty gọi là hãng điện thoại Spring nó bị lỗ nữa, đã loss 20 triệu, thì cái số người mà bị thất nghiệp trong những ngày tới đây không thể nào tránh nổi, và họ cho biết rằng có thể họ sẽ cắt giảm khoảng 10%, tức là 31 người thì khoảng 6.000 người, hoặc là, xin lỗi, 31 người thì khoảng 3.000 mấy người, 3.000 mốt hay khoảng đó thì họ sẽ bị thất nghiệp. Và hầu như họ save được một số tiền đáng kể, tức là khoảng 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim cho cái năm tới đây. Đó là cái tiền họ sẽ save được, nhưng mà hy vọng rằng, không biết hy vọng cái gì, nhưng mà thật sự ra thì khi mà cắt giảm nhân viên như vậy thì cũng thấy rất là tội trong cái thời điểm mà gần đến cái mùa lễ lớn, thì thật sự một cái tin rất là buồn, double buồn lên cái thưa vị. Trong cái đó thì Amazon làm ăn rất là khấm khá, và những ngày qua thì biết rồi, công ty này chưa có công ty nào mà cái lợi nhuận khổng lồ mà lẻ như là cái công ty Amazon. Và họ đã đưa ra con số Double Holiday Lightning Deals. Chúng ta biết là cái Lightning Deals này nó giống như là một những cái món hàng sét đánh. Thí dụ như cái món hàng nó 5 đồng thì họ chỉ bán có 50 xu thôi. Hay là cái hàng đó 20 đồng họ chỉ bán chúng ta 5 đồng thôi. Đó là những cái Lightning Deals, tức là cái giá tiền nó rất là hấp dẫn. Và năm ngoái thì 15.000, năm nay đến 30.000 mặt hàng như vậy. Rồi chú quý vị nhớ là năm ngoái họ bị tai tiếng vô cùng. Họ bán mặt hàng mà họ nói rằng những cái mặt hàng mà đưa ra dài món hấp dẫn lắm, nhưng sau đó lại không còn nữa. Và nhiều cái tai tiếng. Và năm nay thì họ sẽ bắt đầu cái ngày Black Friday là start ngày Monday. Hình như là bắt đầu ngày hôm nay, cái thưa vị. Và theo throughout đến ngày 22 tháng 12. Bởi vì nên nhớ, mặc dầu nó có những món hàng mà chúng ta rất thích, nhưng mà chúng ta không cần thì chúng ta đừng nên mua. Vì hiện tại bây giờ cái tiểu C mà chúng ta cái budget không rõ ràng đó, thì khi mà chúng ta có một đi qua một cái đoạn đường gặp ghềnh đó, thì chúng ta sẽ rất là khó chịu. Thưa vị, hàng như financial chúng ta mà gặp trục trặc đó thì thê thảm lắm. Và một bản tin nữa thì quý vị, khi mà đọc bản tin này, Dũng thấy hãnh diện cho một cái nước Mỹ chỉ cần có 5 cái công ty thôi, 5 công ty của Hoa Kỳ thôi, là số tiền mà họ có được, cái tổng tài sản của họ có được lên đến 2.200 tỷ, tức là 2.2 trillion dollars. 1 tỷ là 1.000 triệu, mà họ đến có 2.200 tỷ. Một số tiền phải nói là không phải đơn giản. Nếu mà cột vòng vòng mà quay vòng trái đất không biết bao nhiêu vòng, thưa quý vị, trong đó là những 3 cái hãng đầu tiên mà gọi là the most valuable company in nước Mỹ đó, là Apple, Google and Microsoft, là 3 công ty đứng đầu mà tiền rất là nhiều. Kế đến 2-3 công ty nho nhỏ kế tới nữa đó, như là Amazon với là GE hiện tại giờ đang đồng bảng về số tiền, và cộng thêm cái công ty một cái trang mạng về xã hội Facebook nữa, thì tất cả những cái này chỉ có 3 cái là Amazon và GE và Facebook không thôi đó, là tài sản của họ có khoảng 300 tỷ Mỹ Kim, cộng thêm 3 công ty khổng lồ kia nữa là tương đương 2.200 tỷ Mỹ Kim. Phải nói rằng một số tiền hình như là hơn cả cái tài sản của cái quốc gia Việt Nam nữa, kính thưa quý vị. Chỉ có 5 đến 6 công ty mà thôi. Và bản tin kế tiếp thì có nói đến về cái retailer. Quý vị biết rằng những cái retailer mà đã xài cái thẻ tín dụng đó, thì trước đây thì cũng có nói rằng có nhiều cái doanh nghiệp nho nhỏ đó, họ rất là sợ khi mà xài một cái thẻ mà bằng chip cũng vậy nữa. Vì dạo gần đây đó, những cái kẻ gian nó không có tấn công vào những cái công ty lớn nữa, nhưng mà những cái công ty nho nhỏ, thí dụ như thế này. Tín dụng đưa quý vị như một cái bản tin này mà nên cẩn thận vô cùng. Một cái người bạn mua cái thẻ điện thoại thôi, mua cái thẻ điện thoại đi ra khỏi tiệm, thì có một cú điện thoại gọi vào ngay nữa là cái thẻ tín dụng của bạn vừa mới mua cái thẻ điện thoại đó không có go through, tức là không có process được. Bạn làm ơn đưa cái số lại, số pin rồi số deadline của cái thẻ bạn mới sử dụng đó, để chúng tôi process lại cái thẻ đó. Khi người bạn Dũng thì lật đật định đưa rồi, nhưng mà nghĩ là ủa, hình như mình mới mua tiền mặt mà mình phải mua tiền thẻ đâu. Đó là cách chiêu thức lừa hiện tại bây giờ. Quý vị chỉ cần đi nhà hàng, trả cái tiền nhà hàng một cái, đi ra là trả bằng thẻ, đi ra có người gọi quý vị liền, đó là ồ, bạn mới đi hàng A, nhà hàng B đó, cái thẻ bạn không có go through, làm ơn cho tôi xin là số điện thoại, cái số thẻ và số pin number. Thì nhiều người họ nghĩ là họ lầm lẫn thiệt, họ đưa cái thẻ. Thì khi mà đưa by the time vừa đưa thẻ xong rồi về nhà, quý vị thấy bí mật mất vài ngàn. Bởi vì nên nhớ, khi chúng ta xài thẻ tín dụng, khi mà xài rồi một cái chỗ nào rồi đó, thì bước ra khỏi chỗ đó đó mà bị gọi điện thoại ngay đó, 99.9% là quý vị bị không. Không phải 99.9% mà 100% là quý vị đã bị lừa. Bởi vì nên nhớ nha, khi chúng ta xài thẻ bất cứ một cái nơi nào, đi đâu, mà chúng ta ra mà bị điện thoại gọi ngay mà đòi liền đó, đừng bao giờ trả. Nếu mà có sai lầm hay không đó, cái chuyện đó nhà băng sẽ liên hệ quý vị, chứ không phải cần phải gọi ngay tức khắc đâu. Nên nhớ, tín dụng nhắc lại, đừng để mất tiền oan uổng. Và hiện tại bây giờ các cái doanh nghiệp nho nhỏ yêu cầu chính phủ phải thông qua, là thay vì dùng cái pin không, cái chip không đó, nhưng mà họ muốn rằng dùng cả cái pin number nữa. Nhưng mà theo như cái AMV đó, ví dụ nhớ AMV là một cái Mastercard, Visa, vân vân, xung sinh, thì họ nói rằng có khoảng 37% những cái thẻ này hình như là bị gian lận. Nhưng bây giờ con số này đã giảm xuống, nhưng cái điều họ nói ở đây đó thì Dũng thấy cũng rất là có lý. Nếu mà quý vị xài thẻ credit card mà cộng thêm cái pin number nữa, đánh cái số pin number nữa, thì người ta sẽ rất là confused với lại cái thẻ mà debit quý vị dùng. Cái personal identification number, cái pin đó, thì họ nói rằng bây giờ họ tạm không có dùng cái pin number, chúng ta chỉ dùng cái chip mà thôi. Theo như họ nói đó, cái pin number đó là chỉ dùng cho khi nào bị cái stolen card, tức là chúng ta bị mất cái thẻ tín dụng đó, thì họ không xài được, vì cái phải có cái pin number mới xài được. Còn ngoài ra thì chúng ta xài thẻ credit card thì họ vẫn để xài cái chip mà thôi. Mỗi năm như vậy, Hoa Kỳ những cái doanh nghiệp nho nhỏ mất ít nhất là 7 tỷ Mỹ Kim về số tiền mà bị kẻ gian ăn cắp, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về thanh niên tuổi trẻ ngày hôm nay từ 15, 16, 17 đến 20 tuổi đó, là họ dùng tiền vào cái gì nhiều nhất. Có nhiều người trả lời là phone, xài phone nhiều nhất, nhưng thật sự ra cái thưa quý vị, forget about the phone. Thật sự ra theo một cái app, nó gọi là cái app là Venmo. Cái app này giống như cái PayPal vậy đó, chúng ta chỉ cần dùng một cái app này download vào cái điện thoại đó, chúng ta mua đồ trả bằng cái này hết, nó qua một cái trung gian như vậy. Nó rất là tiện lợi, và tuổi trẻ hiện tại giờ rất là nhiều xài cái app này. Cái transfer money, trả tiền pizza, trả tiền phone, everything. Và theo như cái app này họ đưa ra con số mà tuổi trẻ hiện tại bây giờ xài nhiều nhất theo từng tiểu bang, chẳng hạn như ở New York thì đứng đầu là xài taxi. Những đứa trẻ xài tiền taxi không, tức là cái trẻ nó mỗi lần chọn là tiền taxi. Kế đến là Los Angeles là pizza, San Francisco cũng pizza, Chicago cũng pizza, Boston cũng pizza, ngay cả Texas chúng ta pizza cũng đứng đầu. Và thành phố Philadelphia không tưởng tượng được, tức là họ xài về những cái beer classes, không biết là beer, xài uống bia hay gì, tức là những em từ 21 tuổi trở lên đó, thì ở Philadelphia là thành phố thôi, là đứng đầu về những em thanh thiếu niên, tức là từ 21 tuổi trở lên là uống bia. Vậy thì tôi thấy rằng cái pizza là đứng đầu, các em thanh thiếu niên hiện tại bây giờ ăn pizza nhiều quá thì quý vị nên cẩn thận, vì ăn pizza thì thật sự không có tốt, nó dễ sanh là bệnh béo phì, thưa quý vị. Xin trở lại với lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin rất là bổ ích cho buổi sáng thứ hai ngày hôm nay. Mặc dù là cũng có những tin buồn giống như là sắp tới đây sẽ có tình trạng thất nghiệp xảy ra, nhưng thêm vào đó thì cũng có những cái tin rất là hữu ích, giống như là thị trường chứng khoán có một màu xanh rất là đẹp. Cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái buổi nói chuyện sáng ngày hôm nay. Anh đã dành thời gian để nói về thị trường chứng khoán. Thì bây giờ thì thời gian đã hết rồi, thì bà Bảo cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến anh và mời anh gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas.
Vâng, cảm ơn bà Bảo rất là nhiều và cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng.